Thế cho nên cái người chỉ đường mà muốn đúng nghĩa là chỉ đường, người đó phải nói đi phải coi chừng như thế, nó có những cái như vậy, đến cái chỗ đó nó có cái nguy hiểm như thế, phải coi chừng như vậy vậy. Thì như vậy nó mới đúng nghĩa là người chỉ đường. Thế chỉ đường chỉ nói là đi bên phải này, cứ đi thẳng tuốt là tới, mà đi một lát là có con cọp nó chờ ngay đó, nó... rồi là xong đời mình. Trên đường tu hành nó có biết bao nhiêu cái gian nan, nó có biết bao nhiêu cái cạm bẫy ở trong tâm thức phiền não của mình đó. Thì Đức Phật chỉ đường, Đức Phật phải nói rất kỹ, phải trình bày rất kỹ tất cả những cái điều đó. Mà đôi khi mình muốn đi lắm chứ, nhưng mà mình bị đạp ngay gai cả nhắc. Thì bây giờ cái người chỉ đường nó nói sao? Cái chuyện nó chuyện của anh, tôi chỉ đường kỹ lưỡng như vậy rồi thì anh đi đi, anh cả nhắc cũng đi được mà. Chuyện nói chuyện của anh phải chuyện của tôi, đó là cái tai nạn của anh, cái quả báo của anh, cái nghiệp của anh, tôi đâu có làm gì hơn được. Mình có nghĩ là Đức Phật là một người như thế không? Mà lý do tại sao lại chỉ đường cho mình? Thế mình hỏi, tại sao ông chỉ đường cho tôi? Thì cũng lẽ giờ cái người chỉ đường nói, tại anh hỏi thì tôi chỉ đường. Thì mình có nghĩ Đức Phật là người vậy không? Mà nếu mình bảo là vì tử bi, vì đại từ đại bi thương xót chúng sinh cho nên mới chỉ con đường giải thoát. Đã vì đại từ đại bi á, mà giờ một cái người ta bị tai nạn, ta cả nhắc, mình bảo là cái đó nghiệp của anh á, anh gánh lấy. Rồi anh sao anh giải quyết được, rồi anh đi. Tôi chỉ biết chỉ đường thôi. Thì từ bi nó ở chỗ nào? Anh ra đó mình thử nghĩ coi là nếu mà nói Đức Phật chỉ là người chỉ đường, mình là người phải đi, nó có một cái ý nghĩa khác. Nó nói về phương diện là mình phải nghĩ đến chuyện thực hành. Đức Phật là người chỉ đường, không có phải nói Đức Phật là một người lạnh lùng, chỉ biết làm cái bổn phận của mình rồi, còn tất cả mọi phần gì là nơi mình. Mà ý nói giống hệt như là Tịnh Độ Cực Lạc đó. Đức Phật đã làm hết tất cả mọi chuyện cho mình rồi, chứ không phải chỉ cái đường đi thôi, cứu giúp mình mọi cách. Mình bị dẫm gai, nhổ gai ra, băng bó cho mình xong, chữa thuốc cho mình lành rồi đấy. Lúc đó nó mới đến cái là mình phải đi. Cái phần cuối cùng, cái cuối cùng nhất trong cái vấn đề đó, đó là của mình, là mình phải đi. Chứ không có ý nói là Đức Phật chỉ đường mà mặc kệ mình. Mặc kệ mình với nghiệp báo của mình. Đức Phật làm hết. Đó. Thì cái nghĩa nó phải như vậy, mình hiểu như vậy nó mới trúng. Cho nên một khi mà Đức Phật vì chúng sinh mà thành Phật, vì chúng sinh mà thuyết pháp, thì mà chỉ có duy nhất cái ý nguyện đó, vì cái ý nguyện đó thôi á, mà mới thành Phật. Thì một khi mình chỉ có một cái tâm nguyện đó thôi á, thì mình thử nghĩ coi, nếu mà nó không xong á, thì mình có thể nào yên tâm được không? Bây giờ Đức Phật nói hết pháp cho chúng sinh rồi, nói hết mọi cách cho chúng sinh rồi. Bây giờ chúng sinh chấp nhận đi mà không đủ sức đi. Mà Đức Phật biết rằng là cái con đường đó là đúng rồi, nhưng mà Đức Phật cũng biết rằng là chúng sinh đi không nổi. Mà Đức Phật có mặt thành Phật, nói pháp chỉ đường là để vì người ta. À, bây giờ biết người ta đi không nổi vậy rồi mà yên tâm được sao? Thì dĩ nhiên là Đức Phật phải có một phương pháp chứ, cuối cùng chứ. Thành ra chính vì vậy Đức Phật nói sẽ, cái người chỉ đường sẽ nói khỏi lo. Một lát nữa đây á, nó sẽ có một cái xe rất là đẹp, gọi là xe Cực Lạc nó đến á. Rồi muốn lên là lên, cứ đứng đó, chỉ cần giơ tay ra là nó tốp lại lên, rồi lên, cái xe nó chở đến nơi. Rồi lúc đó thì cái người chỉ đường đại từ bi nó mới yên tâm mà ra đi. Còn không thôi là bổn nguyện chưa hoàn tất. Cứu độ chúng sinh mà chỉ cứu những cái người bậc thánh, chỉ cứu những cái người có những căn tính cao, căn cơ mạnh, trí huệ lớn, công đức nhiều, mà còn lại vô lượng vô biên chúng sinh lè phè ở dưới nó, mà mình bỏ lơ như vậy á, thì cái làm sao kêu là đại từ đại bi? Mà cứu độ những chúng sinh toàn là công đức trí huệ cao cả thì đâu cần phải thành Phật. Bởi vì những vị đó người ta đã có cái năng lực trí huệ rất nhiều rồi. Thành ra nếu mà mình chỉ cần nhắc người ta một cái gì thôi, người ta cũng có thể giác ngộ giống như các vị duyên giác vậy đó. Nên cái điều mình phải lắng nghe ở đây ấy, mà nãy giờ đó là cốt. Mình nhận thức trước hết cuộc đời có đạo. Đạo Phật xuất phát từ cuộc sống này ra, từ sự thực của cuộc sống ra, không phải là một cái tư tưởng trong đầu óc của một người suy tư triết lý. Xuất phát từ trong cuộc sống này ra, sự thực của cuộc sống là sinh lão bệnh tử, mà xuất phát là đạo Phật. Rồi đạo Phật đến với thế gian đó là vì cái đại từ bi của Phật để cứu mọi người. Đức Phật đã thuyết tất cả những cái phương pháp mà rất là thiện xảo cho những con người có căn tính cao. Và tâm nguyện của Đức Phật đó là cứu độ tất cả chúng sinh. Thế cho nên cái đối tượng chính của Đức Phật Thích Ca là khai ngộ cho những người có căn tính cao, là để hợp tác với Phật mà cứu độ tất cả chúng sinh bình thường. Khai ngộ cho những người có trí huệ cao, biến họ thành tăng bảo. Rồi hợp với Phật là Phật bảo, cộng với Pháp là Pháp bảo, để cứu độ những người bình thường. Cứu độ những người bình thường rồi thì phải có một cái pháp môn đặc biệt, chứ không phải pháp môn của tăng bảo. Mà nếu không xong cái chuyện đó, đó là bản nguyện của Phật không thành. Bản nguyện của Phật không thành thì Phật đó không đúng là Phật nữa. Phải thành tựu được cái bản nguyện của mình lúc bây giờ mới thành Phật. Vì vậy cho nên chắc chắn Đức Phật phải thuyết cái một cái pháp đặc biệt, mà pháp đó đã được thể hiện ra mà mình gọi là cực lạc thế giới. Thành ra cực lạc thế giới là không phải chỉ là bổn nguyện cứu độ chúng sinh của Phật A Di Đà, mà là bổn nguyện cứu độ chúng sinh của Phật Thích Ca nữa. Cả hai Phật cùng có một bổn nguyện cứu độ chúng sinh như nhau. Thế cho nên đối với lại các vị tổ tịnh độ của Nhật đó, kinh điển A Di Đà, kinh mà nói về cực lạc đó, là kinh điển cuối cùng. Bởi vì Đức Phật thuyết pháp thành kinh, thuyết pháp để độ sinh. Mà đến một cái mức độ, đến mức độ nào thì mới gọi là đúng cái bản nguyện của Phật. Đó là cái lúc mà độ tất cả chúng sinh bình thường. Đó mới là đúng cái bản nguyện của Phật. Còn độ các cái vị cao là để biến họ thành tăng thôi. Cho nên bao giờ mà nói xong được các cái kinh, các cái pháp môn, các kinh điển đó để cứu độ cái người bình thường đó, là bây giờ đó là cái bổn phận, cái bổn nguyện nói pháp của Đức Phật đó, cứu độ chúng sinh nó hoàn tất. Cho nên kinh điển A Di Đà là những kinh điển cuối cùng, không phải kinh Đại Bát Niết Bàn cuối cùng, không phải kinh Pháp Hoa là kế cuối cùng. Chính vì vậy mà mình hiểu cái nghĩa ở đây là để biết rằng là thực sự mình biết Phật Pháp, và rồi ra mình nghĩ rằng là mình chấp nhận tất cả những cái hay cái đúng của Phật Pháp, nhưng còn lại điều cuối cùng mình làm không được. À, rốt cuộc Đức Phật nói đừng có sợ, mình sẽ làm được. Đó là cái pháp môn cuối cùng là vãng sinh cực lạc. Nên khi hiểu được như vậy á, thì mình mới thấy rằng là quả thực là lý do tại sao mà trong pháp môn vãng sinh cực lạc không có thiền định, không có tu tập cái gì nhiều, không có gì hết á. Cái pháp môn đó chờ cái lúc mình chết. Chờ lúc mình chết, vãng sinh về cực lạc. Về cực lạc là nó có đủ duyên hết để thành đạo và thành tựu tất cả những cái ý nghĩa mà mình nghe đến giờ. Tức là mình sẽ được tất cả cái trí huệ công đức tin, từ bắt đầu nó từ tín tâm trở đi ấy, mình được tất cả những cái đó, mình thành tựu, mình thấy rõ hết. Rồi nó còn bao nhiêu cái lợi ích mà mình thường nghe đó là mình phát đại tâm bồ đề mà quay trở lại những cái cõi mê mờ này mà cứu độ chúng sinh nữa. Tức là mình rất tự tại trong sinh tử luân hồi, mình không còn sợ hãi bất cứ một cái gì nữa, mình thống suốt tất cả. Và từ đó trở đi, cái cuộc sống của mình chỉ là một cái cuộc sống cứu người, làm lợi ích, đi đến đâu cũng không ngại hết. Thì đó là cái ý nghĩa cho mình biết rằng là về cực lạc như vậy. Thì bản nguyện của Phật Thích Ca theo cái ý nghĩa ở đây là thực sự ra Phật Thích Ca đến cõi này lập tam bảo để lập nên cái lòng tin của chúng sinh, để cho thấy cái chân thật của Phật Pháp, để cho thấy cái năng lực mà dũng mãnh cao siêu của các bậc thánh tăng. Đó là tất cả những cái hùng lực, các bậc voi tượng, long tượng ở trong cuộc đời này tụ về Phật Pháp như vậy, để chúng sinh tin tưởng hoàn toàn, rồi Đức Phật Thích Ca mới cứu độ chúng sinh. Đây mới là cứu độ chúng sinh, đó là nói lên cực lạc. Như vậy là pháp môn cứu độ chúng sinh của Phật Thích Ca chính là cực lạc thế giới. Một mặt khế hợp với lại bản nguyện của Phật A Di Đà. Như vậy thì mình mới thấy quả thật Đức Phật Thích Ca mới là cái người của mình, của chúng sinh. Con người của mình luôn luôn yếu đuối, con người của mình hiểu điều này biết điều kia mà luôn luôn phạm lỗi. Con người của mình luôn luôn biết là không nên tham, mình vẫn cứ tham. Mình biết là mình không nên sân si, mình vẫn cứ sân si. Con người của mình biết cuộc đời này nó vô thường như huyễn, mình vẫn ham vui, mình vẫn thích nó. Thế Phật có vì cái con người đó hay không? Phật Thích Ca có vì con người đó hay không? Mà để cho mình nghĩ, mỗi lần nghĩ đến Phật Thích Ca cái mình đứng xa ra 3 bước. Phật tiến đến nữa cái mình lùi 3 bước, Phật tiến đến nữa mình bỏ chạy. Mình muốn gần Phật bởi vì Phật là một cái gì không phải trong mình. Mình là một con người tham sân si, mình có người hưởng vui. Dù mình không có tự hào hết, mình chấp nhận, nhưng mà mình chấp nhận mình là si mê, mình thích tham sân si. Và mình thấy không bao giờ Phật chấp nhận những người đó. Phật không phải là những người đó. Phật luôn luôn là Phật của Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, của Quan Thế Âm Bồ Tát, của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Phật không phải là Phật của mình. Cho đến bao giờ mình mới thấy Phật Thích Ca là Phật của mình, Phật trong mình. Phật Thích Ca làm việc trong mình, mà vì mình. Tức là vì tham sân si, vì ham vui. Là khi Phật Thích Ca nói cực lạc thế giới. Khi Phật Thích Ca thuyết về cực lạc thế giới là cho mình. Và rõ ràng là Phật vì mình. Thì lúc đó mình thấy như vậy rồi á, thì mình hiểu được bản nguyện đại từ bi của Phật Thích Ca. Lúc bây giờ mình biết là Phật Thích Ca không phải là một bậc thánh siêu phàm của những cái con người mà rất trí huệ rất cao. Phật Thích Ca là của tôi, không ai giành được hết á. Và mình là gì, mình có quyền giành Phật Thích Ca, mình bảo tôi tham sân si. Tôi tham sân si, Phật vì tôi mà Phật thành Phật. Phật vì tôi mà Phật lập tam bảo. Phật vì tôi mà Phật nói cực lạc thế giới. Thì đó là mình hiểu đó. Thì chính vì vậy mà chúng ta lập thành cái lòng tin vào cực lạc thế giới, với cái lòng tin kèm theo tin Phật Thích Ca và tin Phật A Di Đà. Tất cả mình có người bảo là Phật Thích Ca xuống cõi này, Phật Thích Ca tu tập ở cõi này khổ biết bao nhiêu cực khổ vì người. Hôm nay mình bỏ theo Phật A Di Đà, nhưng mà mình biết là Phật Thích Ca thị hiện tất cả những cái đó để cho mình tin tưởng. Và Phật Thích Ca bảo bây giờ con chỉ việc phát nguyện sinh về cực lạc thế giới là xong. Phật Thích Ca đâu phải là người mà một ông bố mà nói với người con là tao là phải khổ từ 5-10 tuổi cho đến 40 tuổi tao mới lập sự nghiệp, bây giờ mày đừng có hòng ăn một cách của tao, mày cũng phải khổ như vậy, mày khổ như vậy mày mới nên người giống như tao vậy đó. Phật Thích Ca có phải người như vậy không? Tao khổ hơn chết, bây giờ mày phải khổ theo, mày không có được lời như vậy. Mấy thằng con nghe xong nó bảo thế bố làm gì nữa. Thành ra đó, mình phải nghĩ lại đi, mình phải nghĩ cho nó kỹ. Thành ra vậy thì mình sẽ hiểu được cái ý nghĩa của cái pháp môn cực lạc vãng sinh. Thành ra đi chính cái điều vậy mà Phật Thích Ca ba a tăng kỳ kiếp cần khổ rồi mình được cái gì? Mình là con Phật, mình nói mình Phật tử, ai cũng phải Phật tử, giơ tay lên, ai cũng nhận Phật tử hết. Ai nhận Phật tử? Chỉ có mấy thầy không có nhận Phật tử thôi. Mấy thầy bằng chứng khi có mấy thầy khác tới, mà có mấy thầy tới, còn thấy một đống mấy người tại gia tới mà có đám Phật tử tới. Thành ra đó, mình là Phật tử, mình là con Phật hết. Mình là con Phật mà được cái gì? Phật khổ ba a tăng kỳ kiếp vì mình, vì thương mình, vì từ bi mình. Mình toàn nghe nơi lời nói không à, bây giờ thấy cái gì trước mắt không? Rồi hỏi rốt cuộc Phật mang lại pháp cho mình, pháp như thế nào? Trời ơi, tu gần chết mà không thành gì hết, khổ vô cùng, khó vô cùng. Bây giờ mình thử cứ mỗi ngày mình ngồi yên tĩnh như vậy một tiếng đồng hồ, mình cũng thấy bức xô luôn đó. Mình thấy theo Phật khổ quá, thành ra mình thấy Phật mình tránh. Theo Phật thấy khổ, mà theo người ta thì thấy sướng. Mình theo người ta chứ. Rồi lúc nào mình cũng nghĩ là mình đã lỡ theo người ta rồi là coi như Phật chê mình á. Phật nghĩ là mình là cái thằng xấu xấu xa này nọ đó. Thành ra như vậy á, mình lại càng xa Phật nữa. Nhưng mà thực ra mình đâu có biết là Phật hiểu hết, Phật hiểu, Phật thông cảm hết, Phật biết rõ hết, Phật thương mình. Mà Phật không có bắt mình phải khó khăn như vậy. Thật thương. Phật nói là chẳng sao hết. Con có theo ba người ta cũng được. Con đâu có bị trừ ra ở trong cái vãng sinh cực lạc đâu. Nó chỉ nói trừ tội ngũ nghịch và hủy báng chánh pháp. Không có nói trừ cái người mà ba vợ. Vì vậy ấy, cho nên A Di Đà Phật và Phật Thích Ca hoàn toàn hợp tác để cứu độ mình. Nên chính vì vậy ấy, thì còn cái gì nữa mình mà mình lưỡng lự, mà mình sợ hãi, mình này nọ đủ thứ hết, mình xa lạ gì nữa. Mình đã nghe qua mấy bài giảng là mình cần một cái nơi nương tựa vững chắc, tin chắc thật như vậy. Rồi bây giờ đó thì mình biết rằng là Đức Phật rốt cuộc đưa ra cho mình một nơi. Bây giờ mình có thể nói Phật Thích Ca thương mình như giờ ở đâu? Có một ông Phật tử cũng nói đó. Cứ nói Phật từ bi, giờ Phật đâu? Tôi đang khổ này, Phật cứu tôi đi. Ông nói đó. Nhiều ông Phật tử cũng ba trời lắm chứ. Đâu phải Phật tử nào cũng dễ thương đâu. Như quý vị. Thành ra chính vậy đó, mình biết rằng là chính đó đó mà Đức Phật Thích Ca nó mới biểu lộ tất cả cái đó cho mình. Mà mình biết rằng là nó lại không có thương mình theo cái lối cho mình ỷ lại, không có thương mình theo cái lối mà để nuông chiều mình hư, mà cho mình một cái cơ hội bằng vàng, tức là mình sẽ có một cái đạo tràng hết sức lý tưởng để mà mình phát triển từ bi và trí huệ, để mình phát triển tất cả những cái gì hùng mạnh, hùng lực ở trong cái Phật tính của mình ra. để mà mình được an lạc và không sợ hãi bất cứ một cái cảnh giới đau khổ nào, bệnh tật, bệnh hoạn, sinh tử nào của các cõi luân hồi nữa. Chứ đâu phải là Đức Phật thương mình theo một cái lối mà nuông chiều cho mình hư, mà Đức Phật không đòi hỏi mình phải là một cái người con gương mẫu lý tưởng gì hết. Mình chỉ cần trong cái nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà, mình cần tin, thích và nguyện sinh. Không biết nhưng mà tôi thấy quá đã rồi. Được vậy quá đã, còn cái gì sao không biết. Tin, thích và nguyện sinh vậy thôi. Còn nói thêm một câu thì gọi là vậy ấy, mà chỉ sao? Tin suốt đời, thích suốt đời, nguyện suốt đời. Không có. Không có làm khó. Tin, thích, nguyện sinh trong vòng 10 niệm. Nếu mà mình hiểu chữ 10 niệm theo nghĩa thời gian, nó rất mau lẹ. Tức là tức mình nghe A Di Đà Phật, mình thấy thấy thăng ca của Ngài, mình thấy cảnh giới cực lạc này đó, tự nhiên thôi, mình cảm động, mình phải chi mình sinh về đó. Cái thời gian mà mình phát tâm nó trong vòng 10 niệm, tức là rất mau lẹ. Mình nếu mình lấy cái tích tắc đủ 10 tiếng như vậy, trong vòng đó thôi là được sinh. Thành ra đó là cái điều mà mình thấy là pháp môn của Đức Phật. Đức Phật đã đi đến mức độ tận cùng cái bổn nguyện của Ngài, thể hiện tất cả cái trí huệ của Ngài chân thật, nhìn rõ cuộc sống này và nghĩa là hiển rõ ra cái đại từ bi của Ngài đối với mình. Phật giải thoát, Phật có đủ tất cả cái an lạc khổ cực gì mà nói pháp nhiều như vậy, thuyết giảng nhiều như thế, để từ từ đi đến cái chỗ như vậy. Đó là cái đại từ bi ấy, và nó thể hiện cái bản nguyện độ sinh không cùng của Phật. Thì từ đó mình tin chắc những cái điều đó, tất cả cái đó mình gom lại, mình tin chắc chắn như vậy. Trong đời sống của mình có một cái nơi nương tựa chắc chắn. Mình nương tựa vào Phật Thích Ca. Và mình không còn sợ cái điều Phật Thích Ca đâu còn nữa. Còn Phật A Di Đà hiện giờ đây đang ở tại Tây Phương Cực Lạc thế giới thuyết pháp, và mình về đó được. Mình không sợ mất cái cuộc đời sống này của mình, tiếp tục hưởng, tiếp tục sống vui theo nhân quả của mình. Đừng tạo ngũ nghịch, đừng hủy báng chính pháp. Và phát nguyện sinh cực lạc thế giới. Rồi nếu mình muốn có những cái điều mà mình cảm thấy cụ thể hơn, thì tất cả những điều thiện mình có được. Điều thiện là gì? Khi mà mình bắt đầu chấp nhận này, chấp nhận Phật Pháp như vậy, bây giờ mình nói, trong bài sám hối nói là mình từng làm việc bố thí, mình từng có giữ một giới nào đó, từng có bố thí cho con vật một miếng đồ ăn như vậy thôi. Cái đó là nói những cái hình ảnh cho mình dễ hiểu về cái nghĩa công đức. Trong đời sống của mình á, một khi mình không biết là trong cái đời sống, trong cái tình cảm của mình, trong cuộc đời ấy, nó có nhiều cái công đức ở trong đó. Nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ mình nghĩ cho người. Một người mẹ nghĩ cho đứa con, lo cho đứa con, đó là một công đức vì người. Một người chồng lo cho người vợ lo cho người chồng, nó đều có công đức ở trong đó hết. Tuy trong cái công đức đó nó kèm theo những cái ái luyến của mình, những cái lo âu gì của mình, nhưng cái tâm mà lo cho người ở đó, nó là công đức. Thì giờ đó mình hồi hướng tất cả công đức đó về cực lạc thế giới, thì coi như trên phương diện tu pháp á, là mình chuyển biến tất cả cái đời sống thế gian gia đình của mình á, nó thành cực lạc, nó thành tất cả nhân chủng của cực lạc. Chứ không phải đợi là mình phải làm một cái hành động nào đó mới kêu là công đức. Nên chính vì vậy mình phải hiểu, khi mà mình đã tin Pháp rồi thì mình biết là công đức nằm ở khắp nơi, chứ không đợi phải đến chùa rồi mới có công đức. Nó nằm ở khắp mọi nơi. Khi mình bước đi, mình thấy một con kiến, mình không nỡ dẫm nó, mình bước qua, nó là một công đức. Khi mình đi ra đường, mình lái xe cẩn thận, mà nếu mình nghĩ trong tâm là không phải sợ tai nạn xảy đến cho mình, mà mình sợ lỡ mình gây tai nạn cho người khác, đó là một công đức. Tất cả những cái tâm tưởng của mình mà nó nghĩ đến cái ích lợi cho người, nghĩ đến những cái gì tốt cho người, là đều là công đức hết. Cho nên tất cả lúc nào mình cũng hồi hướng được. Mà không những như vậy, cái tâm quán tưởng của mình nó cũng tạo ra công đức. Bây giờ mình không có gì để cúng dường Phật hết. Người nào mà buồn là sai. Trái lại, mình thấy cảnh bên ngoài nó đẹp, mình dâng hết cái cảnh đẹp đó lên cúng dường. Mình có thể tưởng tượng ra tất cả những cái cảnh đẹp, tất cả những cái gì quý, tất cả cái gì mình thích đem dâng lên cúng dường, đều trở thành công đức. Mà công đức thật sự, công đức mạnh thật sự, tùy theo cái tâm của mình chân thành ở trong đó. Càng chân thành nó càng mạnh. Thì như vậy rằng là cộng theo cái tâm nguyện của mình đó, mình có tất cả điều tốt, điều hay, công đức nào mình hồi hướng, nguyện sinh là cực lạc thế giới. Thì như vậy á, mình sẽ thấy, để cho mình không cảm thấy nó lạc lõng, không cảm thấy như là mình quên lãng cực lạc thế giới, thì mình mới có những cái tụng niệm, rồi niệm Phật thêm này nọ, tất cả cái đó thêm như vậy để làm cho mình cảm thấy cái sự sống động trong lòng tin của mình và cái cực lạc thế giới nó diễn ra. Thì đó là mình biết là mình có thể đem vào trong cái đời sống của mình và chuyển cái đời sống của mình thành đạo, đem cái đạo vào trong cuộc sống của mình. Ở cái điểm đó, mình có một chỗ nương tựa vững chắc theo đúng cái khả năng, cái đời sống của mình là một con người bình thường. Thì nó đều nằm ở điểm đó hết. Thì chúng ta đã bắt đầu vào đến tịnh độ cực lạc, thì mình sẽ bắt đầu nghe tiếp về thế giới cực lạc. Tịnh độ là gì? Cực lạc như thế nào? Đó. Và nó có một điều rằng về tịnh độ, về cực lạc thế giới là về vào lúc mình chết. Cho nên sinh về đó, chứ không phải hiện giờ còn sống mà đi về đó, hoặc là nhập vào đó trong thiền định, mà là sinh về đó. Tức là cái con người của mình sẽ giải quyết cái sự chết bằng cái tâm nguyện vãng sinh cực lạc. Mình không sợ hãi sự chết nữa bởi vì có cực lạc thế giới rồi. Mình không phải cần lúc nào cũng phải nhớ đến sự chết. Thì đó là cái mà mình sẽ có thể nghe tiếp và thực hành sau. Giờ mình hết giờ. Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều cho